Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư tại chùa Hưng Phước. Chủ đề chúng ta nghiên cứu hôm nay là cúng dường pháp trong kinh Di Ma Cật. Trong văn học Pali thì kinh Pháp Cú có đề cập đến khái niệm cúng dường pháp với một câu duy nhất: cúng dường pháp là tối thượng hơn hết. Trong kinh điển Đại Thừa thì kinh Di Ma Cật có một phẩm độc lập đề cập đến nội dung của các pháp đáng được cúng dường, đó là phẩm thứ 13 mà ngày hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu. Sau khi nghe các cuộc đối thoại về triết học tánh không, về triết lý bất nhị, về sự rũ bỏ mọi chấp trước theo thế dị nguyên, Đế Thích đã bước ra đại chúng trình bày với Đức Phật các nội dung nghe pháp và pháp sau đây. 1a. Tán dương pháp. Đế Thích thưa rằng: con đã có cơ hội lắng nghe hàng trăm ngàn các bài kinh từ Thế Tôn và Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nhưng phải nói rằng kinh Di Ma Cật này là lần đầu tiên được nghe, nhất là về bản chất thật tướng của các pháp bất tương nghì, tự tại, sâu sắc, khó có kinh nào có thể vượt hơn. Tán dương pháp là một trong những biểu hiện cho thấy giá trị của chánh pháp là thiết thực hiện tại. Một mặt có thể giúp cho người học thấy rõ được đường đi lối về, nhằm xua tan được tất cả các vần mây mờ của tà kiến, hoài nghi, si mê. Mặt khác đó, giúp chúng ta có một con đường tiến thủ trên đạo Vô Thượng Bồ Đề. Và mỗi một sự dấn thân đó đều hướng đến một phương trời tâm linh cao rộng. Nhu cầu tán dương pháp có mặt là bởi vì không có cái gì có thể hơn được chánh pháp. Ai nghiên cứu đạo Phật đều phải thừa nhận giá trị chánh pháp được Đức Phật giảng dạy siêu tuyệt hơn các tôn giáo. Nhà bác học Einstein sau khi nghiên cứu các tôn giáo toàn cầu bao gồm Anh giáo, nơi mà ông đã được sinh ra và lớn lên, bằng một lời phát biểu nổi tiếng sau đây: nếu trong tương lai có một tôn giáo tạm gọi là tôn giáo hoàng vũ thì phải nói đó chính là đạo Phật. Chỉ với đạo Phật, tôn giáo hoàng vũ này có thể đáp ứng được một mặt các nhu cầu khoa học hiện đại, mặt khác là tâm linh cho đời sống thực tiễn. Là một nhà khoa học gia hàng đầu, việc phát biểu về đạo Phật như vừa nêu rõ ràng không phải là một sự lấy lòng, nhất ông là một người theo một tôn giáo khác. Khi mà trình độ tri thức của con người đạt đến một cái mức chuẩn, sự liêm khiết tri thức sẽ là cái thước đo mà mỗi khi phát biểu bằng miệng, viết bằng lời, người ta không thể nói thêm bớt. Cái gì là sự thật phải công bố đó như là sự thật, không có sự khác hơn. Từ trời Đế Thích cho đến khoa học gia, những nhân vật nào có cơ hội tìm kiếm các giá trị tâm linh, gặp được đạo Phật như là một người đang mệt mỏi mà có được sức khỏe để phục hồi, đang đói và được thực phẩm để ăn, đang khát được uống, đang lạnh được áo ấm, đang thiếu thốn có được gia tài sự nghiệp vậy. Đó là một sự lợi đắc chân chính, rất là đáng được ghi nhận. Vì đó tán dương pháp một mặt giúp cho chúng ta rũ bỏ được cái tôi, bao gồm kiến thức, kinh nghiệm, văn hóa, phong tục, tập quán, triết học, tôn giáo mà mình có thể có do quá trình tìm hiểu. Nhưng khi bắt gặp được đạo Phật rồi đó, thì tất cả những giá trị như vừa điêu bao giờ cũng thấp hơn đạo Phật nhiều cấp. Tán dương như là một sự xác nhận việc ta trở về với chánh pháp. Tán dương pháp là để hướng đến việc hành trì pháp. Một b, giá trị của nghe pháp. Đế Thích thưa với Đức Phật: theo con hiểu, những nghĩa lý được Đức Phật giảng dạy thì nếu chúng sinh nào nghe được chánh pháp mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, chắc chắn sẽ chứng đắc được chánh pháp đó, không có gì phải nghi ngờ. Dĩ nhiên lời tuyên bố của Đế Thích đó, cần phải được giải thích bằng những cái dấu ngoặc nhỏ. Từ việc nghe một giá trị chân chính đến việc trải nghiệm giá trị chân chính đó để trở thành lối sống đó, có một số các dấu chấm. Mỗi một dấu chấm được hiểu là sự hiểu, nỗ lực thực tập và thực tập một cách có trình tự. Nhưng mà để trình bày cho ngắn gọn á, thì những cái diễn tiến trình tự có thể được tỉnh lược đi. Do đó, đang khi thực tập, ta cần phải hiểu cái nội hàm được tỉnh liệt này, để khỏi phải ngộ nhận rằng là hãy nghe chánh pháp là chứng được chánh pháp. Không nghe chánh pháp đó thì ta chỉ đi trên con đường lòng vòng, mê tín, dị đoan, vốn có thể khởi lên rất nhiều các nỗi sợ hãi, lo âu sầu muộn, giải thích sai vấn đề, giải quyết không đúng về bản chất. Do vậy, các vấn nạn liên hệ đến cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới cứ tiếp tục theo đó mà diễn ra, không giải quyết được, không kết thúc được. Ngày nay thì các tôn giáo có khuynh hướng đối thoại liên tôn, các trường phái triết học có khuynh hướng đối thoại liên triết học. Người Phật giáo cần phải thấy rõ đó, cái mục đích của đối thoại này đó không phải là để tán dương chánh pháp đâu, hay là thừa nhận giáo pháp của Đức Phật là đặc biệt đâu, mà phần lớn các giáo sĩ và các nhà thần học của các tôn giáo khác đó, mượn hai diễn đàn này để góp phần giới thiệu những niềm tin và tín ngưỡng trong thánh kinh của họ thôi, bằng kiến thức, sở trường, năng lực chuyên môn của các nhà thần học. Việc có mặt của họ trong các diễn đàn đối thoại liên tôn và đối thoại liên triết học đó sẽ làm cho những người chưa từng có thiện cảm với các đạo nhất thần bắt đầu ít nhiều gì thiết lập các thiện cảm. Do vậy sẽ là một sai lầm lớn trong bối cảnh đối thoại liên tôn và liên thế giới liên triết học nếu ai đó cho rằng Phật và Chúa là giống nhau, Phật và Chúa là các anh em, đạo Phật và các tôn giáo khác là y hệt nhau, không có gì khác. Các học thuyết đó thường được các tôn giáo yếu kém về chánh pháp, tức là đặt quá nặng về niềm tin, sử dụng như một chiêu bài để cải đạo những người Phật tử. Hài hòa là cái công việc mà đạo Phật đã làm suốt 2600 năm. Bất bạo động là những gì mà đạo Phật đã ứng xử khi có những cái bất công xã hội mà các tôn giáo khác lợi dụng vào cái thế chính quyền để chà đạp. Chứ không vì thế và chúng ta cứ đánh đồng Phật và Chúa là một, lời Phật dạy với lời Kinh Thánh là một, chuyện đó là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Do đó, để cho giá trị của việc nghe Pháp được tốt, thì ta phải hiểu rõ được bản chất chánh Pháp của Đức Phật nằm ở đâu, vị thế, vai trò trong thị trường các lời dạy tôn giáo thuộc các tôn giáo khác nhau. Về lợi thế triết học và tâm linh, Đạo Phật xứng đáng ngồi riêng một chiếu, các tôn giáo khác không sánh bị được. Nhưng về tổ chức và khai triển chánh pháp cho người hiện đại đó, thì bên Phật giáo có phần lơ là, không quan tâm, ai thích đến thì đến, ai không thích thì thôi. Do vậy mà số lượng tín đồ Phật tử ít hơn so với các tôn giáo nhất thần mê tín nhưng lại có hệ thống tổ chức tốt. Do đó cần phải đọc chánh pháp, niềm tin chân chính về chánh pháp, hiểu chánh pháp và ứng dụng chánh pháp, thì việc chứng đắc được chánh pháp là điều có thể nắm được trong tầm tay. Mẫu C, giá trị của chánh pháp. Kinh dạy: theo chánh pháp mà tu hành, hành giả có thể đóng kín được tất cả các ác đạo, mở ra được các cánh cửa lành, sẽ được chư Phật hộ niệm, hàng phục được ngoại đạo, đánh bại được các ma, dung trồng được Bồ Đề, thiết lập được đạo tràng và từng bước đi theo gót chân Phật. Như vậy, các giá trị căn bản đối với đời sống của người tại gia khi nghe Pháp, thực tập Pháp, trải nghiệm Pháp thì không còn bị rơi rạc ở trong các cõi ác như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Thế đời sống của người Phật tử về chuẩn nhân bản, các giá trị nhân văn, tâm vô ngã, lòng vị tha, ứng xử tử tế sẽ giúp cho họ thoát ra khỏi nhờ sự chuyển hóa trọn vẹn các nghiệp thú tính. Và sự tu tập đó cũng là giúp cho họ hiểu rõ được vô thường, vô ngã, cho nên không có chấp trước vào thi thể sau khi chết. Thoát ra khỏi mọi chấp ngã, ngã sở, chấp pháp, cho nên không kẹt vào thế giới ngạ quỷ. Tất cả những gì mà những người thực tập Phật Pháp chân chính làm đó thì đều mở ra một cái cánh cửa của an vui cho chính mình và cho những tha nhân có cộng hưởng nhân quả. Nếu ta lấy đoạn kinh này làm phương châm để tiếp xúc với các tôn giáo và triết học, hàng phục ngoại bạo và đánh bại các ma là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Một người tốt nghiệp trung cấp Phật học chắc chắn sẽ có được trình độ chuẩn về triết lý bằng cho đến hơn một sinh viên đại học bình thường. Lợi thế là do vì triết lý Phật dạy quá cao siêu, cho nên chỉ cần học trong vòng 4 năm, có nghiên cứu, có trình tự, có phương pháp, sự khai tâm mở trí sẽ giúp cho các tu sĩ Phật học đó nhìn sâu, hiểu rộng, không phải chỉ ở đời này mà còn quá khứ và tương lai. Đa khi sinh viên các trường đại học ngoài đời không thể có được kiến thức đó. Do vậy, trong giao tiếp, đối thoại, cần phải lưu tâm điều đó để không tự hạ thấp đạo Phật. Vàng là vàng, đồng thiết chì kẽm, không thể được xem như là vàng. Vàng có thể hài hòa với đồng thiết chì kẽm, Nhưng đừng vì thế mà cho rằng đồng thiết chì kẽm tương đương với vàng. Và thấy rõ được điều đó, một mặt ta phải có trách nhiệm để truyền bá vàng, giới thiệu vàng cho những người đang có nhu cầu, chứ đừng có biến vàng thành đồng kẽm chì. Nhờ đó các hành động hoằng pháp sẽ mang lại sự dung bồi chánh pháp, dung bồi bồ đề, thiết lập các đạo tràng tu học. Do vậy ta được xem là những người đang đi theo các bước chân Phật, tức là đi theo con đường giác ngộ, giải thoát, chứng đắc tự giác. Một đề cúng dường người thực hành pháp. Đế Thích Thưa, bà Thế Tôn, con và quyến thuộc 1.000 người sẽ cúng dường phụng dưỡng bất kỳ ai có tâm thọ trì đọc tụng và như chánh pháp tu hành ở bất kỳ nơi nào, thành thị hay thôn quê, núi rừng hay quang mạc. Hễ có kinh này ở đâu, con và quyến thuộc đều phát nguyện đến đó xin nghe lãnh thọ pháp. Nếu ai chưa kinh chánh pháp, con và quyến thuộc sẽ giúp họ phát khởi lòng tin. Ai đã có lòng tin rồi thì chúng con sẽ hộ vệ. Đó là một lời phát nguyện mà những người Phật tử tại gia cần phải làm. Hộ pháp, Long Thiên, Bát Bộ, các thiên thần và gần gũi và cao nhất như là trời Đế Thích nên được hóa thân thành những người Phật tử cụ thể, và mỗi một Phật tử nên làm hóa thân các nhân vật này. Điều Phật pháp sẽ được lưu bố rộng rãi khắp mọi nơi. Khi biết nơi nào mở một đạo tràng mới, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên, thì người Phật tử cần phải cúng dường các vị tu sĩ làm công việc đó, vì công việc đó đòi hỏi rất nhiều các thách đố và hy sinh. Đầu tư tâm linh cho một vùng chưa biết đến đạo Phật đó, khó hơn rất nhiều so với việc chúng ta làm Phật sự ở một nơi mà phần lớn đều là Phật tử thuần thành. Nhưng nếu ai cũng chọn mặt bằng thành thị, trung tâm của một quốc gia, thì vành đai văn hóa của dân tộc sẽ bỏ cho ai? Đó là những vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên. Hầu như trong vòng 40 năm qua, Phật giáo Việt Nam bỏ rơi hoàn toàn vành đai văn hóa đó. Và theo thống kê của tổ chức Hoa Kỳ, trong vòng 40 năm qua, số lượng tinh lành phát triển ở vùng sâu, vùng xa và cao nguyên là 600%, tức là vượt trội chưa từng thấy. Rồi nhờ vì họ có chiến lược đến những nơi chưa biết đạo để truyền bá. Đa khi hầu như chúng ta chưa có những cái sách lược, chiến lược, phương pháp cụ thể bằng văn bản của giáo hội trung ương, bằng chủ trương của các lãnh đạo Phật giáo. Con đường mở bằng Phật pháp chỉ là sự phát nguyện của các vị tu sĩ Phật giáo. Khi họ có phước báo, có điều kiện thì họ dấn thân chỗ này chỗ nọ thôi. Do đó so với cái đầu não tôn giáo đó, thì Phật giáo với tổ chức giáo hội hiện nay so với các tôn giáo khác là quá kém. Ở đây Ngài Đế Thích đưa ra là thôn quê, núi rừng, quang mạc, bất cứ nơi nào cũng phải đều phát nguyện ủng hộ những người hoằng chiều Phật pháp. Đó là nhu cầu tâm linh lớn. Còn ở những thành thị lớn, có giảng kinh thuyết pháp hay không, các Phật tử không chết niềm tin thì họ đã vững Phật pháp rồi. Nhưng mà ở những vùng mà hẻo lánh, xa xôi đó, mà không có ánh sáng Phật pháp đến, sau thời gian họ sẽ mất phương hướng và đi theo các tôn giáo mê tín dị đoan. Dướng vào tôn giáo mê tín thì họ khó bỏ được, vì các tôn giáo này lấy cái chiêu gây sợ hãi bằng những lời thề cai rủa độc. Do vậy họ không dám bỏ lời nguyện ước đó, dầu sau này có gặp niềm tin chân lý của đạo Phật đi nữa. Và mỗi người Phật tử nên phát nguyện ủng hộ, tán dương, giúp đỡ để cho những người làm các công tác hoằng trì Phật pháp được thành tựu. Nên mỗi người đệ tử tại gia nên phát nguyện một năm trung bình là độ 12 người. Cứ mỗi một tháng làm sao giúp cho một người chưa biết đạo trở thành Phật tử. Lấy đối tượng là thân bằng quyến thuộc, làng xóm, bằng hữu. Còn người xuất gia thì cũng cần phải nêu một quyết tâm, chùa mình mỗi một năm phải quy y tối thiểu là vài ngàn tín đồ mới. Và cũng đừng nên giới hạn cái ngày quy y vào những ngày rằm lớn, tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười. Đến 3 tháng mới quy một lần thì có nhiều người chưa kịp quy đã bị chết rồi, do tai nạn, do bệnh tật, do mãn phần. Do đó một năm nên tổ chức tối thiểu là 6 lần quy, để cái thời gian chờ đợi tìm đến với đạo Phật của người Phật tử đang tìm hiểu không phải quá lâu quá dài. Vấn đề 2, cúng dường pháp là số 1. 2A, cúng dường pháp hơn phụng thờ sáu lời Phật. Đức Phật dạy như sau: này các thiện nam tín nữ, khi được nghe kinh giải thoát bất khả tư nghì mà tin hiểu, thọ trì, đọc tụng, theo đó thực tập, thì phước đức còn nhiều hơn những người phụng thờ toàn thân sáu lời Phật trong 100 kiếp. Vì bồ đề của chư Phật phát sinh từ kinh pháp, mà tướng của bồ đề thì chẳng thể định lượng. Do nhân duyên ấy, phước đức đó cũng chẳng thể bị giới hạn. Đây là điều mà tất cả các vị tu sĩ nên nhớ nằm lòng. Để do Phật pháp được phát triển thì chúng ta phải lưu bố chánh pháp, giới thiệu chánh tín, truyền trao các chìa khóa Phật học cho những người tại gia. Bây giờ đó họ có thể rũ bỏ được mê tín dị đoan, nâng cao tri thức và giúp cho họ có thể sống hạnh phúc an vui trong cuộc đời. Muốn như thế thì các tu sĩ Phật giáo phải tránh 3 điều. A, không nên mong có tín đồ nhiều, vì việc làm đó có thể làm cho chúng ta ít trung thành với tư tưởng chánh pháp của Đức Phật, truyền bá mê tín bằng những cái bầu nhiệm phước báo quần chúng đến rất đông. Vì người ta mê mà, ta thích cái gì mà nó nghe hấp dẫn, không cần phải tu tập, chỉ cần cầu nguyện mà đạt được. Bây giờ nếu như chúng ta cũng đi giống như phương pháp của các tôn giáo khác thì phỏng giá trị của chánh pháp có gì đặc biệt hơn đâu so với các nền tôn giáo còn lại. B, đừng quan trọng quá lời dạy của các tổ, mà hãy chủ trương truyền bá lời dạy nguyên gốc của Đức Phật. Có thể đây là điều khó nghe, nhưng nó là một điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Phần lớn các tổ sư Trung Quốc tâm đắc một bài kinh nào, đoạn kinh nào thì đưa ra một tông chỉ, thế còn gọi là pháp môn. Và giới hạn Phật pháp ở trong cái lăng kính của tông chỉ đó thôi. Khi trao cho người tại gia một cái lăng kính để nhìn giống như một ống dòm, thì do cái tác dụng của ống dòm làm cho người thực tập có cảm giác thấy rõ, thấy chuyên sâu về lĩnh vực đó, cho nên thỏa mãn và quên hết, bỏ hết tất cả giới pháp còn lại, do vậy không có đủ khả năng để giúp chính mình trong những bối cảnh, hoàn cảnh, nghịch cảnh khác nhau. Đa khi Đức Phật thì không có giới thiệu pháp môn, mà Đức Phật giới thiệu con đường chánh pháp gồm nhiều phương diện: đạo đức, thiền định, trí tuệ. Suốt 49 năm Ngài đã để lại vài trăm ngàn bài kinh. Nếu một bài kinh nào, một tông chỉ nào mà có thể giải quyết được toàn bộ nỗi khổ niềm đau của chúng sinh, có lẽ Đức Phật đã không phải văn du nhọc nhằn đến thế. Do đó phải khích lệ các Phật tử đọc nhiều kinh, để họ có thể có nhiều cái cẩm nang vượt qua bế tắc và khổ đau khi họ vướng phải. C. Tránh tình trạng cho rằng một câu thần chú có thể giải quyết hết các vấn nạn, một danh hiệu Phật có thể giải quyết hết tất cả các vấn đề. Vì những lời dạy đó đó, nó chỉ mang tính khích lệ và giúp cho những người còn mê mờ, căn trí thấp đó, có thể vào đạo Phật, thay vì để cho họ đi đến các tôn giáo mê tín. Tránh những thái độ cực đoan cho rằng chuyên tu về niệm Phật là số một, đọc kinh điển, làm Phật sự, phát nguyện Bồ Tát, đi danh Bồ Tát đạo đều là tập tu. Hiện nay có nhiều pháp sư Tịnh Độ Tông rao giảng những niềm tin sai lầm như thế, làm cho các Phật tử đó nghĩ rằng là mỗi ngày cứ niệm Phật 24/24 là nó đúng lời Phật dạy rồi, không cần phải làm việc gì hết. Ngay cả trong Tịnh Độ Tông, nếu dựa cái A Di Đà thì là quá thiếu sót, không có đầy đủ. Do đó ta cần phải có trách nhiệm truyền trao Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, 12 nhân duyên, nhân quả, luân hồi, niết bàn, 6 ba la mật, tứ diệu pháp và hàng loạt các cẩm nang tâm linh khác được Đức Phật giảng dạy trong rất nhiều các bản kinh. Cái khuôn ban đầu rất quan trọng, ta tặng cái khuôn gì thì nó ra cái khuôn đó thôi. Ngay từ những năm tháng mới bắt đầu quy mà mình truyền trao cái khuôn chánh tín, chánh kiến, trí tuệ, tự lực, thì các Phật tử sẽ theo đó mà phát triển tâm linh. Còn ngay ban đầu mà ta truyền cái khuôn mê tín dị đoan thì sau này đó, nội mà đi tẩy não sửa sai cái hoạt động mê tín đó là đã mất hết thời gian rồi. Do đó đừng truyền bá một đạo Phật quá tín ngưỡng, vốn không phải là bản chất của đạo Phật, chỉ là những sợi dây tùm rễ bám trên thân cây bồ đề của đạo Phật thôi. Và ở đây Đức Phật nói rất mạnh: cúng dường, thọ trì, ứng dụng, thực tập chánh pháp có giá trị gấp trăm nghìn lần so với phụng thờ toàn thân xá lợi Phật, huống hồ là những viên xá lợi dởm được nhập ở nước A, nước B, nước C gần đây tại Việt Nam như một phong trào. Lấy đá làm xá lợi, lấy một số các loại ngọc thường, thì bằng niềm tin đó, hô thần quá phép cho đó là xá lợi, để thu hút với Phật tử bình dân và các Phật tử doanh nghiệp, các nhà chính trị đến với đạo Phật. Dù là một phương tiện nhưng nó không được xem là phương tiện chân chính. Hai B, cúng dường pháp có giá trị hơn hết. Đức Phật dạy: trước đây vô lượng kiếp có một vị Phật tên là Dược Vương, thế giới của Ngài tên là Đại Trang Nghiêm, có một vị Chuyển Luân Thánh Vương tên là Bảo Cái, vua có 1.000 người con trai anh dũng, hàng phục được tất cả kẻ thù. Thánh Dương Bảo Cái và quyến thuộc đã tôn kính cúng dường Đức Phật Dược Sư, xin lỗi, Đức Phật Dược Vương, bố thí các tiện nghi an lạc. Sau đó vua khuyên tất cả những người con của mình bằng thâm tâm nên cung kính cúng dường Phật như ta đã làm. 1.000 người con đã vâng lời vua cha cúng dường Đức Phật. Sau đó một trong những người con này là Nguyệt Cái, lúc ngồi một mình đã tự nghĩ, còn có sự cúng dường nào cao quý hơn sự cúng dường chúng ta đã làm hay không? Thần lực của Phật đã khiến một thiên thần trên không đáp rằng, cúng dường chánh pháp là cao quý hơn tất cả các sự cúng dường. Đọc lời này chúng ta thấy kính trọng Đức Phật hơn bao giờ hết. Đức Phật đã không kêu gọi chúng ta cúng dường Ngài bằng các vật phẩm, hương hoa, trà quả, hay là vàng dòng, ngọc ngà, châu báu. Vì nếu để có được điều đó thì Đức Phật đã chả cần phải trở thành nhà tâm linh. Với vai trò là vua của Sakya, Ngài có đủ hết những thứ đó. Và Ngài cũng ý thức rất rõ rằng là sau khi Ngài qua đời đó, các đệ tử của Ngài sẽ đi theo khuynh hướng tín ngưỡng hóa và dừng lại ở góc độ tín ngưỡng, và thỉnh thoảng có thể có pha tạp các mê tín dị đoan. Cho nên Đức Phật yêu cầu chúng ta không nên bận tâm đến việc cúng dường Ngài, mà hãy cúng dường chánh pháp. Tức là những lời dạy chân lý mà Đức Phật đã dày công khám phá, công bố không tắc quyền. Cho nên là tu sĩ mà chúng ta mở quá nhiều các hoạt động tín ngưỡng, cúng dường Phật từ sáng cho đến chiều tối bằng các thầy kinh, rồi đi chuyển lãm xá lợi giả khắp nơi để tín ngưỡng và cầu nguyện giang sinh, quả thực là nó ngược lại với lời dạy của bản kinh này rất nhiều. Mà phải công bố chánh pháp, truyền bá chánh pháp, giảng dạy chánh pháp. Chùa Hưng Phước mỗi tuần có hai lớp giáo lý cho người tại gia, đó là một cách cúng dường pháp. Nếu mỗi ngôi chùa trên toàn quốc, trong số 16.500 mấy chục ngôi chùa, đều cúng dường pháp bằng các lớp giáo lý cho người tại gia, thì còn gì hạnh phúc cho bằng. Có cơ hội đi trên 10 tỉnh miền Bắc, 10 tỉnh miền Trung và nhiều tỉnh miền Nam. Trong vòng 10 năm qua đó, phải thừa nhận rằng là Sài Gòn là nơi duy nhất có nhiều giảng đường, nhiều lớp học giáo lý từ thấp đến cao, trên dưới khoảng 300. Thủ đô Hà Nội kể từ khi Hòa Thượng Bảo Nghiêm lên làm trưởng ban Hoằng Pháp và trưởng ban trị sự của Hà Nội có được 16 giảng đường thuyết pháp hàng tuần chủ nhật. Các thành phố lớn như Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Cần Thơ cho đến bây giờ chỉ mới có khoảng một giảng đường thôi. Toàn một thành phố có khi lên đến cả triệu người, 400-500 ngàn người, mà chỉ có một giảng đường thì thấm béo vào đâu. Hầu như các chùa còn lại không hề giảng dạy giáo lý vào những ngày chủ nhật hay là những ngày sám hối 14 hoặc cuối tháng. Các Phật tử bị thiệt thòi quá nhiều. Hầu như các chùa không bận tâm đến việc truyền bá chánh pháp, cúng dường pháp, cho nên dẫn đến tình trạng Phật tử bị mù chữ chánh pháp quá phổ biến đi. Do vậy chỉ cần các chính sách dụ đạo, theo đạo có gà mà ăn, hoặc là cưỡng bức cải đạo qua con đường hôn nhân, hay là qua con đường định cư một nước thứ ba, vân vân, thì nhiều Phật tử đã phải bỏ đạo gốc, tức là cắt đứt gốc rễ văn hóa của mình để trở thành tín đồ của Công giáo và Tin Lành trong vòng 50 năm qua. Và Vatican với chủ trương của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị vào năm 2000 biến châu Á trở thành thiên niên kỷ thứ ba của việc giới thiệu nước Chúa tại các quốc gia thuộc châu lục này. Họ dùng văn hóa châu Á để truyền bá thần học bằng cách đánh đồng các giá trị văn hóa của Công giáo khác và thấp hơn văn hóa của châu Á là một. Họ lấy kinh điển các tôn giáo châu Á, đặc biệt là kinh điển nhà Phật, để truyền bá đức tin Công giáo. Và họ lấy những kiến trúc, mỹ thuật, phương pháp của các tôn giáo, cụ thể là đạo Phật, để minh họa và truyền bá cho thần học. Bây giờ thì Đức Chúa Giêsu được tạc tượng, cũng ngồi thiền, cũng bắt ấn, cũng chịu pháp luân, ngồi trên hoa sen, thân có hào quang, chứ không phải là một ông mắt lõ, tóc xoắn của phương Tây, vốn rất là xa lạ với nền văn hóa của châu Á. Các linh mục ở Ấn Độ thì mặc giống như là tu sĩ Phật giáo, giờ cũng cạo đầu. Và các trường phái của Công giáo hiện đại đó thì tổ chức thực tập thiền rất là phổ quát. Nhưng mà thay vì chúng ta hướng về việc quán thân thể, cảm giác, tâm và ý niệm trong tâm là vô ngã vô thường để mình tu được định tĩnh, thì họ hướng về Chúa. Chuông của Phật giáo như là một cái pháp khí để giúp cho chúng ta tĩnh niệm. Thì bây giờ tòa giám mục thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là trung tâm mục vụ thần học, đã xuất khẩu ra các cái tổ chức của Công giáo ở châu Âu, và trong sinh hoạt họ sử dụng tiếng chuông tỉnh thức theo phong cách của thầy sư Nhất Hạnh, rất phổ biến. Đang khi giữa các chùa Phật giáo thì chúng ta bị cái nhìn thiên kiến lẫn nhau, mà chúng ta không dám học hỏi cái hay của nhau. Đang khi Tin Lành và Công giáo người ta làm việc này rất rốt ráo. Chừng 30 năm nữa thì các hình thức của Phật giáo sẽ được Thiên Chúa giáo vay mượn, đánh đồng, làm cho các tín đồ của các tôn giáo sẽ không còn biết đâu là đạo Phật, đâu là Công giáo, đâu là Tin Lành, cho nên dễ dàng theo Tin Lành và Công giáo vì họ có những cái sinh hoạt trẻ rất hấp dẫn, đang khi chúng ta không có được. Cho nên cần phải hướng Phật tử về việc thực tập chánh pháp. Mà muốn như thế thì các tu sĩ Phật giáo phải có trách nhiệm truyền bá chánh pháp, chứ không có truyền bá mê tín như các tôn giáo. Vấn đề 3: các chánh pháp đáng được cúng dường. Nếu phần 1 đề cập đến cái nhu cầu tán dương pháp, xác định giá trị chánh pháp, thực hành chánh pháp, phần thứ hai là nói về giá trị cúng dường chánh pháp là hơn hết, thì tại phần ba đó chúng ta sẽ thấy rõ được đâu là nội dung chánh pháp cần công bố. Và dựa vào nội dung của bản kinh này, chúng ta thấy giá trị của đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo mà vốn chỉ có tín ngưỡng thôi chứ không có tâm linh. Tín ngưỡng và tâm linh là hai phương diện hoàn toàn khác nhau, mặc dù có liên hệ. Tín ngưỡng thì có tín ngưỡng đúng, tín ngưỡng sai. Tín ngưỡng sai thì dẫn đến mê tín dị đoan, thậm chí tệ hơn nữa là cuồng tín. Còn tín ngưỡng đúng á, thì mới có thể giúp cho người có tôn giáo á, trải nghiệm được cái đời sống nội tỉnh ở một phương diện nào thôi. Ngay cả trong tình trạng tín ngưỡng đúng vẫn chưa có thể bằng được chánh tín. Tức là không tin Thượng Đế có thật, thần linh có thật, không tin định mệnh, số phận an bài, không tin vào nguyên nhân đầu tiên. Tất cả là một tương tác, nghiệp có thể thay đổi, làm mới, lệ thuộc vào môi trường, điều kiện, giáo dục, tư duy cá nhân, tự do ý chí và những nỗ lực thực tập, nhân dân. Do vậy việc đánh đồng Phật giáo với các tôn giáo khác là một ngộ nhận lớn, và các tu sĩ Phật giáo cần phải nhắc nhở các Phật tử mình rõ được cái mưu đồ và chiến lược cải đạo của các tôn giáo khác theo công thức đạo nào cũng vậy, lánh đắc làm lành, để dụ dỗ các tín đồ Phật tử không có cơ hội đến chùa học đạo, nghe pháp, đọc sách Phật, dễ dàng bỏ đầu gốc. 3. Chánh pháp là sâu sắc và mầu nhiệm. Đức Phật Dược Dương dạy ngài Quyệt Cái rằng: kinh điển ta thuyết giảng sâu xa, khó tin và khó tiếp nhận, vi diệu khó thấy, thanh tịnh vô nhiễm, không thể lấy tư duy phân biệt mà hiểu được. Đó là sự khác biệt là vượt trội của đạo Phật so với các tôn giáo nhất thần. Khó tin là vì nó đòi hỏi cái việc chúng ta phải mở mắt trí tuệ, tức là rũ bỏ cái phần ảnh hưởng của mê tín dị đoan, thì lúc đó mới có thể tiếp nhận được chánh pháp đúng được. Còn ai đến với đạo Phật mà vẫn tiếp tục tiếp nhận các mê tín dị đoan trong dân gian thì không thể nào hành trì Phật pháp có kết quả. Nếu chúng ta làm một cái thống kê, trong số 70-80% dân số của Phật giáo trên toàn quốc thì có bao nhiêu phần trăm trong nhà của họ chỉ thờ hai bàn thờ, đó là bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên. Hầu như, nếu không nói là phần lớn, các gia đình Phật tử ngoài hai bàn thờ cần thiết vừa nêu còn có thờ thần tài, thổ địa, táo quân, mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế quân và nhiều vị thần linh khác. Và nhiều Phật tử còn đi đình miếu đền để cầu nguyện, để vãng sinh đó, cho chắc ăn. Tức là niềm tin chính tín còn quá kém, không nắm vững, khó tiếp nhận là thế. Ở đây đạo Phật đòi hỏi chúng ta phải tự lực, dựa trên công thức, phương pháp, cẩm nang, con đường được Đức Phật khám phá, công bố, không tác quyền. Rất nhiều người ta không có được cái siêng năng đó, chỉ muốn gia khoác niềm tin cho Chúa là mọi việc được xong. Đó là lười đến độ việc thực tập để có được an lạc cho mình còn không làm, mong mọi thứ có sẵn, dọn sẵn ổ mà đẻ trong tâm linh là không có thật. Đức Phật không thể ban thành quả được, vì việc đó trái lại với nhân quả. Đức Phật chỉ hướng dẫn, và Đức Phật đã khẳng định vai trò của ngài trong kinh Tạng Pali: Như Lai chỉ là người chỉ đường thôi. Ở một đoạn khác, Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc, còn đi không nó thuộc về mỗi người. Đó là điều khó tiếp nhận. Và chân lý được Đức Phật công bố nó ngược lại với các niềm tin mê tín dị đoan và nỗi sợ hãi được truyền tụng trong dân gian hàng nghìn năm. Nó ngược hoàn toàn, ngược đến độ người ta không dám tin. Do vậy, ngay từ những năm tháng đầu mới quy y mà không truyền trao chánh tín, chánh kiến, trí tuệ thì về sau này đó, các tu sĩ Phật giáo phải rất mệt mỏi trong việc tư vấn giúp đỡ người tại gia rũ bỏ nỗi sợ hãi. Chức năng của chánh pháp được đoạn kinh này nêu ra là giúp cho người thực tập được thanh tịnh. Thanh tịnh đây được hiểu là không còn các hành động tham sân si, một lối sống thuần tịnh, đạo đức, an vui, thanh cao. Đang khi Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo đưa ra cái vai trò của Thượng Đế quá cao, linh mục đứng làm trung gian, chỉ cần thừa nhận lỗi trước linh mục thì Chúa có thể tha thứ, bỏ qua hết tất cả các lỗi lầm và người đó trở thành một người mới toanh. Học thuyết cứu chuộc như vừa nêu đó, nó nâng vai trò tâm linh của linh mục lên và của Chúa lên cao, nhưng mặt khác đó, nó kéo theo một bất ổn xã hội. Người ta nếu thích làm ác, giết người, trộm cắp, ngoại tình, lừa đảo, hơn thua, cái gì có thể làm được là cứ làm. Sau đó cứ vào nhà thờ ngồi xin tội, xưng tội, rồi xin thứ tội là xong. Đó là những điều dễ làm nhất. Còn đạo Phật không dạy như thế, cho nên được xem là khó làm. Nhưng mà có những cái khó làm á, nó là có giá trị vĩnh hằng. Còn những cái hứa hẹn á, chẳng đưa ta đi tới đâu. Thì lưu quy luật nhân quả có cái cách riêng của nó. Chúng tôi thường đưa ra công thức: hãy chịu khó bằng không khó chịu lâu dài. Chịu khó là lúc chỉ có 1 năm, 2 năm, nhưng mà cái ta đạt được là không khó chịu, tức là hạnh phúc, an vui, thoát khỏi các bất hạnh á, là có thể vài chục năm sau, thậm chí là nhiều kiếp sau. Còn tín đồ các tôn giáo không chịu khó, chỉ sống trên lời hứa hẹn ảo, thì bằng với khó chịu lâu dài, tức là rơi rớt 3 đường khổ đạo. Chuyện đó là chắc chắn phải diễn ra thôi. Tại vì trái với nhân quả thì không thể nào có đủ chánh nhân đạo đức để hưởng được một đời sống bình an. 3B. Các pháp tạng cần được công bố. Đức Phật dạy: bảo vật trong pháp tạng của Bồ Tát dẫn đến sự bất thối chuyển, thành tựu được lục độ ba la mật, khéo phân biệt được nghĩa lý và thuận giới bồ đề. Đó là nội dung mà chúng ta cần phải công bố. Ở đây Đức Phật không hề dạy công bố về tín ngưỡng. Hay là những phước báo hứa hẹn mà Ngài dạy về 6 ba la mật. Bắt đầu bằng sự chia sẻ, thể hiện mối quan tâm, tặng chia các tặng phẩm giúp cho người bất hạnh vượt qua nỗi khổ niềm đau. Kế đến là đời sống đạo đức phù hợp với luật, phù hợp với lương tâm, phù hợp với nhân cách, siêng năng theo đuổi mục đích cao quý, sự lập nghiệp hay đạo nghiệp không bỏ gồm nửa chừng, kiên trì bền bỉ trong mục đích theo đuổi, không dừng, không thỏa mãn, không ngủ quên cho chiến thắng. Làm chủ được các giác quan trong đi đứng nằm ngồi, thấy rõ được sự vận hành của tâm và làm chủ được nó. Thực tập chuyển hóa để cho tham sân si được rũ bỏ, nhờ đó tuệ giác được phát sinh. Và đỉnh cao nhất là trí tuệ, lấy nó như là chiếc chìa khóa để giải quyết tất cả các vấn nạn. Thì đó là một cái phương pháp thực tập, vừa có sự quan tâm xã hội, vừa có đời sống đạo đức, vừa có các nỗ lực nội tỉnh, vừa có trí tuệ dẫn đường soi lối. Cả 4 phương diện thể hiện qua 6 độ như vừa nêu là pháp môn thực tập rất chuẩn. Ở đây hoàn toàn không có tín ngưỡng, không có nguyện cầu, không có mầu nhiệm, mà có thực tập là có kết quả ta. Mầu nhiệm đạt được từ sự thực tập, chứ không mầu nhiệm đạt được từ sự cầu nguyện. Và điều đó được xem là pháp tạng của Bồ Tát. Giá trị của pháp tạng này giúp cho hành giả hướng đến Bồ Đề, tức là đạt được sự giác ngộ, chứng đắc được niết bàn, an vui, giải thoát, bất thối chuyển về tâm linh. 3C. Thực tập và các đức tính cao thượng. Đức Phật dạy: kinh pháp là tối thượng, giúp người đạt được đại từ, đại bi, xa lìa được các ma sự và tà kiến, thuận giới pháp nhân duyên, vô ngã, vô thường, vô chúng sinh, vô thọ mạng, không vô tướng, vô tác, vô khởi. Đó là hàng loạt các đức tính, một mặt thì giúp cho chúng ta đạt được từ bi hỷ xả trong thực tập và hãy truyền bá từ bi hỷ xả đó cho mọi người. Từ bi là hai phương diện: nhổ niềm khổ, mang niềm vui. Hỷ xả là từ thực tập nội tỉnh để có được cái an vui siêu giác quan và rũ bỏ mọi chấp trước, cho nên an vui hạnh phúc đó có mặt với chúng ta thường xuyên và lâu dài. Quan trọng hơn nữa, chánh pháp ở đây nó phải thoát ra khỏi các ma sự. Mê tín gì đó là một ma sự, cuồng tín là một ma sự, không làm mà có kết quả là một ma sự. Cần phải vẫy tay chào, chánh hết tất cả các hình thức tà kiến. Và lời dạy của Đức Phật là phải làm sao thuận với nhân duyên, truyền bá thuyết nhân duyên, truyền bá thuyết nhân quả. À, bởi vì nó là cái con đường thực tập cần phải trải qua thôi, không thể hứa hẹn suông được, phải có trải nghiệm, phải có trình tự, có thứ lớp thì mới có kết quả như ý. Mục đích của thực tập tâm linh như vừa nêu là để giúp cho hành giả thoát ra khỏi bốn chấp trước: chấp vào cái tôi, tức là ngã tưởng; chấp vào tha nhân, tức nhân tưởng; chấp vào tập thể của các tha nhân, tức là chúng sinh tưởng; chấp vào thọ mạng vĩnh hằng của các chúng sinh, tức là thọ giả tưởng. Nó gọn lại là chấp ngã và chấp pháp, ngã tưởng và pháp tưởng. Các tôn giáo khác phần lớn dựa vào ngã và pháp thôi. Đức Giêsu Kitô, tức là Chúa của Công giáo, Tin lành, Chánh thống, Anh giáo và Chúa các tôn giáo nhất thần nói chung, đều là những người có cái tôi rất lớn. Ta là con đường, ta là ánh sáng, ta là thực phẩm, ta là sự sống, ta là hạnh phúc, ta với cha của ta là một, ta là số một trên hành tinh. Đó là một cái tôi tự hào, tự đại, tự cao, tự đắc. Mà theo Phật giáo, ai sống với cái tôi nhiều chừng nào thì người đó xa lìa hạnh phúc, an lạc chừng ấy. Cái tôi gắn kết với phàm tính, vô ngã gắn kết với thánh tính. Cho nên Chúa và Phật không thể là anh em được. Phật là chủ trương vô ngã, Chúa chủ trương hữu ngã. Chúa đề cao chính mình, Đức Phật đề cao chân lý và đạo đức. Đức Phật rất khiêm tốn, còn Chúa là một người tự hào. Do đó phải làm sao hướng dẫn các chúng sinh đến được đạo tràng. Vậy là nguyên nhân Đức Phật nói là đến đạo tràng để chuyển pháp luân, giúp đỡ mọi người. Đạo tràng theo nghĩa đen là Bồ Đề Đạo Tràng, tức là nơi Đức Phật thành đạo. Theo nghĩa triết lý của Kinh Di Mô Cật là bất cứ nơi nào có truyền bá chánh pháp, thực tập chánh pháp, trải nghiệm chánh pháp đều là đạo tràng. Và chuyển pháp luân không nên hiểu theo cái nghĩa đen là nơi Đức Phật giảng bài cái đầu tiên Tứ Diệu Đế, tức là Sanat, mà bất cứ nơi nào có sự thực tập và truyền bá Phật pháp đều được gọi là chuyển pháp luân. Nếu mỗi tu sĩ Phật giáo, mỗi người tại gia đều làm công việc chuyển pháp luân mỗi ngày thì có lẽ là đạo Phật sẽ mang lại niềm vui cho quần chúng biết chừng nào. 3D: thành tựu trí tuệ. Đức Phật dạy hãy nỗ lực đưa chúng sinh vào kho tàng chánh pháp của Phật. Kho tàng chánh pháp được hiểu là Tứ Diệu Đế. Khám phá đóng góp và vĩ đại nhất của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại gồm có 4 bước: thừa nhận bế tắc khổ đau, không đào tẩu, không cường điệu, không phớt lờ. truy tìm nguyên nhân để xác định đâu là gốc bắc chính, đâu là tác động, đâu là trợ duyên của nỗi khổ, niềm đau, bế tắc. Tin tưởng và trải nghiệm niết bàn đối lập là do chuyển hóa hết khổ đau và thực tập đó bằng con đường bát chánh đạo. Đó là một giải pháp và có thể ứng dụng cho mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, không có gì mà thoát ra khỏi tứ diệu đế. Phải giúp cho chúng sinh thâm nhập vào kho tàng tứ diệu đế đó. Cho đến Đức Phật dạy, giúp cho chúng sinh thấu đạt được trí tuệ thánh hiền, chỉ dạy con đường của các vị Bồ Tát, nương vào nghĩa thật tướng của các pháp để thuyết minh nghĩa vô thường, khổ, không vô ngã và tịch diệt. Hầu như là không có lúc nào mà Đức Phật không nói đến những cái giá trị chánh pháp cao siêu đó và cúng dường chánh pháp đó cho chúng sinh. Sở hành của Bồ Tát cũng là sở hành của chư Phật, và thực hành của các phàm tăng hay là Phật tử tại gia cũng là sở hành của chư Phật. Ở đây không có một sự khác biệt. Chúng ta phải có trách nhiệm truyền bá chánh pháp thôi. Và ngài nêu ra cụ thể cần phải nói về năm pháp căn bản. Thứ nhất là vô thường, để cho chúng sinh không phải chìm trong nỗi khổ niềm đau khi đối diện trước sanh ly tử biệt, tan thương, biến đổi, thất bại, thất nghiệp, thất tình, những việc diễn ra không như ý. Thứ hai là quán bản chất của khổ, thì vô thường dẫn đến khổ do tiếc nuối, do không chấp nhận sự thật của vô thường, do kháng thự lại những cái diễn ra ngoài ý muốn. Thì trong nỗi khổ và niềm đau đó thì Đức Phật dạy thực tập vô ngã, đồng đánh đồng mình là khổ, khổ là mình. Ba, quán bản chất tính không. Tính không là bản chất của sự vật, nó diễn ra đối với thế giới vật chất, đối với thế giới tâm. Để nhờ thấy rõ được tính không cho nên ta thấy được tính duyên khởi, tính tương tác, không có nguyên nhân đầu tiên, không có sự kết thúc của mọi sự vật, tất cả chỉ là một sự trôi chảy để trở thành thôi. Bốn, quán vô ngã, tức là thấy rõ được thế giới là vô thường, các nỗi khổ niềm đau là có thật. Thực tập và nhận thức triết lý đôi lúc mới có thể dừng được nỗi đau chứ chưa chuyển được nỗi đau, thì việc quán vô ngã để vô hiệu hóa nỗi đau. Năm, niết bàn, tức là vượt lên trên thế giới của khổ đau và cách thực tập chuyển hóa khổ đau. Là niết bàn là cái mà tất cả chúng ta cùng hướng về. Như vậy ít nhất là chúng ta thấy trong năm pháp căn bản thì có ba pháp thuộc về trị liệu, tức là quán tính không, quán vô ngã và niết bàn. Đang ghi cái thực tại khổ đau đó thì nó gồm có hai thôi, vô thường và khổ đau. Đưa lên bằng cân thì giải pháp còn nhiều hơn là những cái bế tắc đang có, để cho chúng sinh tha hồ mà chọn. Chọn đúng với trình độ căn cơ của mình thì kết quả sẽ có. Ba e, xa lìa tà kiến là cúng dường pháp. Phật dạy, các pháp đã được Như Lai thuyết giảng, lấy đó mà tu hành thì nên tùy thuận 12 nhân duyên, nhờ đó xa lìa được tà kiến và thành tựu được vô sinh pháp nhẫn. 12 nhân duyên là cái học thuyết dạy về thế giới quan và nhân sinh quan. Về thế giới quan á thì nhân duyên được trình bày qua 4 câu thơ: cái này có, dẫn đến cái kia có, cái này phát sinh, tạo điều kiện cho cái khác phát sinh, cái này không có, dẫn đến sự kết thúc ở cái khác, cái này hòa diệt, dẫn đến sự hòa diệt ở cái khác. Vũ trụ này từ vật nhỏ nhất đến lớn nhất đều vận hành theo công thức vừa nêu. rồi thỉnh thoảng nó tác động ngược chiều, cái này có dẫn đến cái khác không, cái này không dẫn đến cái khác có, tức là giữa không và có tương tác đó, nó tạo ra những sự biến đổi. Do đó nguyên lý nhân duyên á không dạy cái mặt tiêu cực của đời sống, mà dạy bên cạnh cái tiêu cực chúng ta cần phải có tầm nhìn về sự tích cực. Không có những chiếc lá vàng rơi rụng được, không có những chiếc lá xanh đâm chồi nảy lọc ở mùa xuân. Sứ Đức Phật giáo dạy chúng ta về cái nhìn thứ hai này, từ bản chất của vô thường. Cho nên chúng ta không phải chìm vào trong việc đấu tố khổ đau, bi quan quá khổ đau. Áp dụng vào nhân sinh quan đó thì học thuyết duyên khởi gồm có 12 mắt xích. Một số mắt xích thì liên hệ đến đời sống quá khứ, rồi kết thúc của đời sống quá khứ là tạo tiền đề cho đời sống hiện tại. Đời sống hiện tại để diễn ra theo một cái chu trình sanh già bệnh chết với các giác quan, sau đó tắt hơi thở, bắt đầu tái sinh tiếp tục như một quy trình tương tự. 12 mắt xích đó có lẽ ai cũng thuộc lòng à. Vô minh, hành, thức thuộc về quá khứ. Danh sắc, lục nhạp, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, nó thuộc về hiện tại. Sanh, lão, tử thuộc về tương lai. Thì cái sanh và lão, tử mặc dù là hai mắt xích, nhưng thực ra nó bao gồm cả 11 mắt xích vừa nêu. Cái chu trình của đời quá khứ cũng thế, chu trình tái sanh ở hiện tại cũng vậy, và chu trình tái sanh trong tương lai còn có gì khác hơn. Rất khoa học, rất sâu sắc. Các tôn giáo khác, không có tôn giáo nào có học thuyết tương tự. Họ chỉ nói chẳng hạn như Ấn Độ giáo, chết không phải là hết. Không có mô tả về cái vận hành của tâm sau khi chết, thoát ra nương vào mình đã có mặt trong bào thai của người mẹ, rồi tiếp tục vận hành lớn lên, sanh già bệnh chết, rồi tái sinh. Không có nói rõ như thế. Còn các tôn giáo nhất thần khác như Công giáo, Tin lành, Chánh thống, Anh giáo, Hồi giáo, Nho giáo lại càng mù tịch về vấn đề này. Cho nên hiểu rõ về nhân sinh, nhân duyên thì chúng ta sẽ có được một cái thế giới quan chuẩn, không tin vào nguyên nhân đầu tiên là Thượng Đế hay duy vật duy tâm. Và nhờ có một nhân sinh quan chuẩn cho nên chúng ta có trách nhiệm đạo đức về các hành vi mình sẽ làm, mình đã thoát khỏi mọi tà kiến. Và cũng tại cái thời điểm chúng ta thoát khỏi tà kiến thì chúng ta đã chứng đắc được vô sanh pháp nhẫn, ta thấy rõ bản chất của mọi sự vật không từ đó sinh ra, không từ nó mất đi, chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Và vô sinh pháp nhẫn ở mức độ sâu hơn là đạt được tình trạng không bị tái sanh theo nghiệp. Vô sinh tức là không bị tái sinh. Việc chúng ta có mặt ở kiếp sau là chắc chắn có, nhưng mà có mặt do sự phát nguyện, do lòng từ bi, do trí tuệ độ sinh thôi. Đức Phật giải tiếp, nhờ tri thức đó thấy rõ được tính vô ngã và vô hữu của mọi chúng sinh, theo đó tin vào nhân duyên, nhân quả, quả báo, không tranh cãi, không phủ định. Lối sống và tin vào nhân quả sẽ giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức về những gì chúng ta đang làm hoặc đã làm, huống hồ là cái sẽ xảy ra trong tương lai. Đó là lối sống rất chuẩn mực. Sau khi trình bày các giáo pháp căn bản nhất cần được cúng dường, tán thán, phổ biến, hành trì, Đức Phật trình bày bốn nương tựa ở trong phần 4 như sau. Ý nghĩa lý không nên nương vào ngữ ngôn, đó là pháp nương tựa thứ nhất. Ngôn ngữ thì chứa đựng nghĩa lý, nhưng mỗi ngôn ngữ có những giới hạn nhất định của nó, có những nghĩa lý nó quá cao siêu mà ngôn ngữ trở nên bất lực không mô tả được. Do vậy đó, nghĩa lý là cái cao hơn ngôn ngữ. Và có nhiều nghĩa lý đó không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ mà cần phải trải nghiệm. Do vậy mà Đức Phật dạy là đừng nên bị vướng kẹt vào ngôn ngữ mà hiểu được cái nghĩa sâu sắc của nó. Để làm cái việc đó thì Đức Phật thường sử dụng rất nhiều các ẩn dụ, các ảnh dụ, các ngụ ngôn mà kinh thường gọi người trí do ẩn dụ và ngụ ngôn mà hiểu rõ vấn đề. Hay là cái khác là phải thừa nhận cái giới hạn của ngôn ngữ để chúng ta thoát ra khỏi sự chấp trước vào ngôn ngữ, mà kinh điển là một tập hợp của ngôn ngữ. B. Ý trí không ý thức. Thức á thuộc về các phản ứng giác quan, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và bao giờ nó cũng dẫn đến sự chấp trước theo ba phản ứng, hoặc tham ái, hoặc sân hận, hoặc si mê. Do vậy chúng ta bị chìm đắm trong dòng cảm xúc, rồi kéo theo sau là nỗi khổ, niềm đau. Ở đây Đức Phật khích lệ chúng ta phải chuyển hóa sự chấp trước của các thức và nương vào trí tuệ, vốn là chìa khóa giải quyết các phán nạn, nỗi khổ và niềm đau. Sống với trí tuệ thì việc chúng ta vẫn có các giác quan, vẫn mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn hình dung. Nhưng thấy nghe người biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, hoàn toàn không phản ứng kéo theo là tham sân si. Hoạt dụng của trí tuệ được sánh ví như là vườn mặt trời chiếu soi không phân biệt, chiếu soi một cách vô tư. Khi tuệ giác chiếu soi đó không còn tâm phân biệt thì lúc đó chúng ta thoát ra khỏi mọi ý niệm chấp trước về ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Cho nên thế giới của một người trí tuệ là rất rộng, trong hài hòa, không có bị vướng kẹt. C. Y kinh liễu nghĩa, không y kinh bất liễu nghĩa. Có hai lớp ý nghĩa cần phải đặt ra trong câu dạy này. Thứ nhất là nương vào chánh pháp Phật chứ không truyền bá các mê tín dị đoan thuộc các tôn giáo khác. Trong so sánh đối chiếu, chúng ta có thể làm công việc nghiên cứu công tâm. Nhưng mà càng so sánh nghiêm túc chừng nào thì chúng ta thấy giá trị chánh pháp cao hơn. Do đó trong sự làm đạo, chiều bá chân lý, phải lấy kinh Phật làm nền tảng. Đó là liễu nghĩa, tức là nghĩa lý rốt ráo, trọn vẹn, đầy đủ, mở mang tuệ giác cho người nghe. Còn kinh thánh các tôn giáo khác thì không được như thế. Nó thuộc về các loại kinh không liễu nghĩa. Triết học Mác Lênin cũng được gọi là kinh điển. Theo những người chủ trương này. Còn ngay cả vấn đề tình dục mà cũng có kinh điển, như là tại Ấn Độ, kinh tình dục Kama Sutra. Cho nên đừng nghe nói đến kinh mà nghĩ rằng là cái gì cũng là thanh cao giải thoát. Người ta đã lạm dụng vào cái từ kinh rất nhiều. Do đó quan trọng là liễu nghĩa chứ không phải chỉ có kinh thôi. Ở lớp ý nghĩa thứ hai đó, kinh liễu nghĩa tức là những bản kinh giúp chúng ta giải phóng được mọi chấp trước, chấp ngã sở, chấp pháp, hướng đến tuệ giác, không bị vướng kẹt vào các thành quả tu tập ở nhân thừa, Thanh Văn thừa, Bồ Tát thừa, mà cần phải hướng về Phật thừa. Từ quan trọng đó là kinh Đạng Pali, kinh Tạng A Hàm hay là kinh Tạng Đại thừa. Thì mà bất cứ kinh nào mà có khả năng giúp cho chúng ta chuyển hóa được mọi chấp trước để thành tựu được trí tuệ, chi kiến Như Lai thì đều gọi là kinh điển liễu nghĩa cả. D. Y pháp không nương tựa vào người thuyết pháp. Đây là một ứng dụng về đạo đức trong tương quan giữa người tại gia với xuất gia. Qua lời dạy này thì Đức Phật không khích lệ chúng ta chủ nghĩa thần tượng vào những người hướng dẫn pháp, vì nhân vật hướng dẫn pháp bao gồm là những vị xuất gia chân chính và những vị cư sĩ tại gia, có khi thì họ giữ được cái phong cách đạo đức, tâm linh, trí tuệ từ lúc tuyên bố chánh pháp cho đến lúc qua đời, thì tấm gương của họ là một sự chói sáng. Nhưng cũng có khi có người ở quãng đời đầu đó thì rất là thuần thành Phật pháp, chuẩn với Phật pháp, nhưng mà về sau cuối cuộc đời đó thì bị rẽ vào con đường tà kiến, hoặc là bỏ cuộc nửa chừng, hoặc là bị rơi rớt. Cũng không vì thế mà chúng ta đánh mất cái điều kiện thực tập chánh pháp từ những lời dạy chân chính của họ. Rất nhiều người tại gia bị kẹt vào cái này, như là những người sống với chủ nghĩa lý tưởng đó, tức là nể phục, tâm phục khẩu phục thì mới theo lời dạy mà thực tập, còn không có nể là không làm, dầu có nói đúng thì đó là một sự lỗ lã thôi. Ở đây Đức Phật dạy rất hay: người nào nói được mà thực tập được thì lệ lạc cho chính họ và lệ lạc cho tha nhân. Những người nói được mà không thực hành được cũng lệ lạc cho tha nhân, chỉ có điều là họ không được lệ lạc thôi, vì họ không có thực tập. Ai nghe lời chánh pháp từ một người không thực tập vẫn được giá trị của thực sự thực tập. Điều này là điều mà chúng ta quan tâm. Phát xuất từ tâm lý đó cho nên Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm đã đi tham vấn 57 vị. Có người đạt được trình độ tâm linh, có người chưa đạt được, nhưng mà kiến thức tâm linh vững vàng thì Thiện Tài vẫn học. Nương vào chánh pháp chứ không phải nương vào con người truyền bá. Cho nên đề tư, sự trục trặc, sự bất toàn ở người truyền bá chánh pháp là chuyện riêng của họ, còn việc họ truyền bá đúng chánh pháp là quá tốt rồi. Đó là một cái nhìn rất hay, để cho Phật tử tại gia không phải rơi vào tình trạng khủng hoảng niềm tin, khủng hoảng tôn giáo khi phát hiện ra ở nhân vật mình thần tượng và lý tưởng có một cái gì đó bất toàn, chưa được trọn vẹn. Niềm tin về Phật pháp vẫn tiếp tục hướng tế. Cho nên ai thọ trì giới luật, học hỏi Phật pháp với một vị thầy, sau này vị đó có ra đề đó, không vì thế mà mình tổn thất niềm tin, nghĩ rằng là giới luật tôi được tiếp nhận không còn thanh tịnh nữa, chuyện đó là chuyện hoàn toàn khác, không ảnh hưởng gì, ta vẫn cứ tiếp tục tu và tu đúng vẫn có tác dụng an lạc, hạnh phúc và cao nhất là giải thoát như thường. Theo Đức Phật, truyền bá pháp tứ y được xem là nền tảng chánh pháp, có khả năng giúp cho hành giả đạt được rốt ráo niết bàn, thoát ra khỏi sanh già bệnh chết, nhờ đó mà có được những quả chứng đắc như ý. Nói chung là qua phần trình bày của chương này đó, thì Đức Phật đã giới thiệu các giáo pháp căn bản nhất mà các trường phái Phật giáo, dầu là Phật giáo Nguyên Thủy, Nhất Thiết Hữu Bộ hay là Đạo Phật Đại Thừa, đều thừa nhận, đều truyền bá, đều thực tập, và có khả năng giúp cho người thực tập được an vui, hạnh phúc. Sau khi trình bày xong thì Đức Phật kết luận lại như sau: này Thiên Đế, nên biết điều cốt lõi sau đây. Cúng dường chánh pháp là tối thượng, tối tôn, là bậc nhất, không thể so sánh, vì siêu việt hơn tất cả các loại cúng dường còn lại. Cho nên này Thiện Đế, hãy bằng pháp mà cúng dường các Đức Phật. Đây là Đức Phật vẫn khích lệ cúng dường Đức Phật bằng việc truyền bá chánh pháp, thực tập chánh pháp, trải nghiệm và chứng đắc chánh pháp. Đang khi trong luật tạng thì Phật nói phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật, mà muốn sự chúng sinh phải lấy chính pháp làm nền tảng. Cho nên là ứng dụng đó nó phát xuất từ cái lời dạy trong kinh Duy Ma Cật này: lấy chánh pháp làm nền tảng thì mới có thể cúng dường chúng sinh, rồi mới có thể cúng dường các Đức Phật. Không có chánh pháp thì phụng sự chúng sinh chẳng qua chỉ là từ thiện sẽ rọi hết. Mà việc đó thì tổ chức dân sự, tổ chức tôn giáo nào cũng có thể làm được. các tổ chức nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ làm rất hay, thậm chí có thể làm hay hơn các hội đoàn từ thiện xã hội của Phật giáo nữa. Do đó phụng sự chúng sanh phải bằng là phụng sự chánh pháp, truyền bá Phật pháp đến cho mọi người. Và đây chính là việc làm hàng ngày của tất cả các vị xuất gia chân chính. Rất mong quý thầy sau khi ôm lại chương thứ 13 của kinh Duy Ma Cật cúng dường pháp, cần phải phát khởi một tâm nguyện lớn, rồi phát nguyện lớn để chúng ta làm công việc đáng làm. Còn bằng không á, chỉ có tu cho riêng mình thì tương đối là thiệt thòi cho các Phật tử tại gia. Kính chúc Tư Tôn Đức được an lành.